chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 10, chương trình có các nội dung chính sau: quan tâm chăm lo quyền lợi ích chính đáng của phụ nữ, đưa em đi tìm chữ, nữ quân nhân thời bình. Bây giờ như thường lệ, mở đầu chương trình là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Hội thảo tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ tại quân khu 9 vừa được Bộ Quốc phòng tổ chức. Tham gia hội thảo, các đại biểu quân khu 9 nêu lên nhiều vấn đề cần rà soát, điều chỉnh như chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, độ tuổi đào tạo, bố trí sử dụng chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã. Từ đó, tìm giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm tốt hơn nữa cho lực lượng dân quân tự vệ hoạt động.
Trong tuần kiểm tra công tác quốc phòng tỉnh Cà Mau, Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh giá địa phương thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh, các lực lượng công an, quân sự, biên phòng phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống. Thượng tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu lãnh đạo tỉnh Cà Mau tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Tháng 10 năm 2022, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai bão lũ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, tổ chức thành công diễn tập các hình thức chiến thuật, khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện đúng ý định, an toàn tuyệt đối, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ trì hội nghị giao ban, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh Quân khu 9, yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục chủ động dự báo nắm chắc tình hình trên các hướng trọng yếu, tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ dự bị động viên chặt chẽ đúng kế hoạch, riêng các đơn vị diễn tập cuối năm làm tốt công tác chuẩn bị, chấp hành nguyên tắc bảo đảm an toàn, không để lộ lọt thông tin.
Thời gian qua, Đảng ủy quân sự tỉnh Sóc Trăng và cấp ủy chỉ huy các cấp lãnh đạo lực lượng vũ trang thực hiện toàn diện các mặt công tác, nổi bật là tham mưu với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu và diễn tập động viên huyện Mỹ Tú, được quân khu đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm tốt công tác tham gia thẩm định các dự án phát triển kinh tế xã hội liên quan đến quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đại tá Đỗ Tiến Sĩ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng, đề nghị các cơ quan đơn vị tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức chu đáo các hoạt động Tết quân dân năm 2023 trên địa bàn huyện Long Phú, Trần Đề và Thạnh Trị, thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đẩy mạnh công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, phấn đấu đạt 100% kế hoạch.
Năm 2022, kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của tỉnh An Giang đạt 100% chỉ tiêu. Toàn tỉnh có 10 đảng viên, 138 công dân có chuyên môn kỹ thuật tình nguyện nhập ngũ. Bên cạnh đó, nhiều thí sinh trúng tuyển vào học viện có điểm chuẩn cao như quân y, kỹ thuật quân sự, hậu cần, biên phòng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khen thưởng 14 tập thể, 11 gia đình, 37 cá nhân có thành tích trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang phối hợp công ty điện lực Hậu Giang tổ chức huấn luyện đại đội tự vệ pháo phòng không 37mm năm 2022. Trong 15 ngày chia thành 3 đợt huấn luyện, cán bộ chiến sĩ đại đội tự vệ pháo phòng không 37mm học tập các nội dung về giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, điều lệnh, sử dụng các loại súng được trang bị, các tư thế, động tác, vận động trong chiến đấu, công sự, ngụy trang, kỹ chiến thuật từng người, tổ trong chiến đấu, tập và kiểm tra bắn đạn thật bài 1B.
Tại xã Nhân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, Ban Liên lạc Truyền thống Cơ quan Cục Chính trị Quân khu 8 tổ chức họp mặt kỷ niệm 76 năm thành lập, 20 tháng 10 năm 1946, 20 tháng 10 năm 2022. Trải qua gần 30 năm đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cán bộ chiến sĩ Cơ quan Chính trị Quân khu 8 luôn đoàn kết, bám sát thực tiễn chiến trường, chủ động tham mưu với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong mọi điều kiện. Sau ngày đất nước thống nhất, quân khu 8 và quân khu 9 sáp nhập, dù tiếp tục công tác hay chuyển ngành, cán bộ chiến sĩ cơ quan chính trị quân khu 8 luôn phát huy truyền thống phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Cục Chính trị Quân khu phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền thành phố Hồng Ngự thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2022. Theo đó, hỗ trợ mô hình sinh kế 5 phụ nữ, trao học bổng 20 nữ sinh vừa khó học giỏi, bàn giao nhà máy ấm biên cương cho bà Nguyễn Thị Hương ở ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh. Là gia đình có công với cách mạng, tổng kinh phí các hoạt động trên 110 triệu đồng.
Dùng năm hải quân bàn giao lực lượng phương tiện hải đội dân quân thực trực cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang. Sau 2 tháng huấn luyện tại lữ đoàn 127, các bộ chiến sĩ dân quân được trang bị kiến thức quân sự chung, hậu cần kỹ thuật, phòng thủ dân sự, nghiệp vụ tàu, chiến thuật tàu, hoạt động phối hợp và huấn luyện chuyên ngành, kiểm tra 100% nắm vững kỹ chiến thuật tàu, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị biên chế, bắn đạn thật đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn.
Trong 15 mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2022 được Hội đồng Khoa học Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre nghiệm thu có 2 loại A, 5 loại B, 5 loại C. Tiêu biểu như sáng kiến nâng cao chất lượng sinh hoạt quân nhân dự bị, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên tỉnh Bến Tre, hợp phụ kiện huấn luyện phá nổ.
Hội thao Trung đội Dân quân Cơ động năm 2022 của tỉnh Kiên Giang có 420 vận động viên là cán bộ chiến sĩ Dân quân Cơ động của 15 huyện thành phố. Kết thúc hội thao, ban tổ chức trao giải nhất nhì ba và khuyến khích toàn đoàn cho huyện An Minh, Dòng Riền, Gò Quao, U Minh Thượng, 8 giải tập thể, 21 giải cá nhân cho cán bộ chiến sĩ đạt thành tích từng nội dung.
Bệnh viện Quân y 120 Cục Hậu cần Quân khu phối hợp công ty Merck tổ chức hội thảo khoa học đái tháo đường tuyếp 2, cái nhìn toàn diện về Bigonit. Trên 50 bác sĩ, y sĩ điều dưỡng được giới thiệu các biện pháp điều trị đái tháo đường tuyếp 2, các lợi ích tim mạch của metformin, lợi ích ngoài tim mạch của metformin và công nghệ bào chế nhằm tuân thủ trong điều trị.
Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 46 kiểm tra nhận thức giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 cho hạ sĩ quan binh sĩ về các nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, phòng chống có hiệu quả các tệ nạn thâm nhập vào đơn vị, các nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả 100% đạt yêu cầu, trên 76% đạt giỏi, kết quả chung đạt giỏi.
Gần 30 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn chỉ huy pháo binh 815, Bộ Tham mưu Quân khu phối hợp chính quyền nhân dân khu vực 5 phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ thực hiện công trình thanh niên dọn dẹp vệ sinh hai bên đường, nâng cấp đổ bê tông gần 1 km đường liên thông. Ngoài ra, công ty 622 hỗ trợ địa phương 300 bao xi măng.
Thưa các đồng chí và quý thính giả, cách đây 70 năm, vào ngày 8 tháng 3 năm 1952, trong thư gửi Phụ nữ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng và Quốc tế Phụ nữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh về vai trò của người phụ nữ trong lịch sử dân tộc. Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thiêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ. Liên tục chương trình, mời các đồng chí và quý thính giả nghe bài Quan tâm, chăm lo quyền lợi ích chính đáng của phụ nữ.
Khi đất nước đắm chìm trong đêm trường nô lệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm chú ý đến người phụ nữ. Bởi phụ nữ là lớp người khổ nhất trong những người cùng khổ. Họ không những phải chịu đựng nỗi đau của một người dân mất nước, bị tước đoạt hết các quyền tự do, dân chủ, mà còn bị ngược đãi, chà đạp lên cả phẩm giá con người. Xuất phát từ lòng nhân ái bao la và sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau khổ tột cùng mà người phụ nữ phải gánh chịu với chế độ thực dân, phong kiến, nên Hồ Chí Minh luôn đặt ra yêu cầu bức thiết phải giải phóng nửa thế giới khỏi xiềng xích nô lệ. Bác không chỉ quan tâm đến sự nghiệp giải phóng phụ nữ mà còn nhìn thấy sức mạnh to lớn của họ đối với cách mạng, và bác cũng là người tiếp thêm sức mạnh cho chị em vùng dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc. Bác nêu nhiều tấm gương chiến đấu hy sinh của phụ nữ vì tổ quốc và kêu gọi chị em đoàn kết lại ra sức gánh vác công việc chung. Trong diễn ca lịch sử nước ta, người khẳng định phụ nữ ta chẳng tầm thường, đánh đông dẹp bắc làm gương để đời. Thấu hiểu sự vất vả hy sinh thầm lặng và ghi nhận những cống hiến to lớn của chị em trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người đã trao tặng phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng cao quý: anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, người nhận thấy phụ nữ có nhiều khả năng làm lãnh đạo, có nhiều phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo từ cơ sở đến trung ương, nhiều người rất giỏi. Vì vậy, bác nhắc nhở đảng, chính phủ và các cấp các ngành phải đặc biệt chú ý, cân nhắc phụ nữ vào đúng những vị trí, chức vụ phù hợp, khả năng để chị em có điều kiện phát huy năng lực của mình. Người cũng thẳng thắn phê bình một số cán bộ của đảng chưa đánh giá đúng về vai trò vị trí của phụ nữ và xem đây như một căn bệnh hết sức nguy hiểm, là một tàn dư tồi tệ nhất của chế độ cũ. Vì thế, người yêu cầu phải kịp thời sửa chữa. Bác không chỉ đề cập đến vấn đề giải phóng phụ nữ, khẳng định vai trò vị trí của họ đối với gia đình và xã hội, đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho họ, mà còn luôn động viên, khuyên bảo, nhắc nhở chị em phải tự cố gắng học tập, sáng tạo vươn lên để khẳng định mình, chứ không nên chỉ trông chờ vào đảng và chính phủ. Khắc sâu lời dạy của người, các chị em luôn nỗ lực vươn lên khẳng định mình. Vị thế của người phụ nữ ngày càng được nâng cao trong gia đình và ngoài xã hội. Họ không chỉ làm tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ, mà còn hoàn thành tốt vai trò của một người công dân đối với xã hội, nỗ lực vượt qua định kiến giới, vượt lên chính mình để có mặt trên tất cả các lĩnh vực công tác của đời sống xã hội. Ngày càng có nhiều chính trị gia, nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học và doanh nhân thành đạt là phụ nữ. Bên cạnh đó, đảng, nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp chị em thực hiện tốt vai trò của người công dân, người lao động, người mẹ, người thầy đầu tiên của con người. Việt Nam có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện khoảng cách giới. Trên thực tế, khoảng cách giới đã được thu hẹp trên một số khía cạnh, chỉ số bình đẳng giới tại Việt Nam không ngừng được cải thiện. Tuy nhiên hiện nay, định kiến giới và những rào cản về văn hóa chính sách vẫn đang ảnh hưởng đến sự phát triển của phụ nữ. Nhận thức và thực hiện về bình đẳng giới ở một số nơi còn hạn chế. Nhiều phụ nữ nghèo gặp khó khăn trong tiếp cận kiến thức mới, đào tạo nghề, thiếu vốn sản xuất. Nhiều chị em làm việc còn đối mặt với nhiều rủi ro, thiếu an toàn, khó khăn về nhà ở. Công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Những câu chuyện đau lòng khi bé gái bị xâm hại hoặc phụ nữ bị bạo lực gia đình vẫn còn diễn ra. Từ thực tế trên, chủ trì hội nghị đối thoại với phụ nữ Việt Nam với chủ đề thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội. Ngày 15 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cần tiếp tục nhận thức đúng về vai trò vị trí của phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới, tiếp tục quán triệt một số quan điểm về công tác phụ nữ theo tinh thần nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị trong phát huy vai trò tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao địa vị phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Xác định công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình, của bản thân chị em phụ nữ. Chăm lo cho phụ nữ tiến bộ về mọi mặt, quan tâm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, để phụ nữ có điều kiện thực hiện tốt vai trò người công dân, người lao động, người mẹ, người thầy đầu tiên của con người. Xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, an sinh xã hội và bình đẳng giới là vấn đề rất được quan tâm hiện nay. Đảng, nhà nước luôn nhất quán quan điểm xuyên suốt là bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Để mỗi người phụ nữ Việt Nam luôn là một bông hoa đẹp, lan tỏa tình yêu thương, nhân ái, sự ấm áp và khát vọng cống hiến trong gia đình và xã hội.
Dòng dõi bà Trưng vốn xưa nay anh hùng, sắc mặt kẻ thù chẳng một giây nao núng. Như cánh lúa hiên cho đời bao sức sống, xứng danh đã trao tặng người trung hậu đảm đang. Cây súng thép khoác bên mình ta sốc tươi, vẫn không có quên tình yêu mùa lúa săn khoai. Vui biết mấy mỗi khi dành nắng suốt mới, thức qua suốt đêm dài nhìn tay mây cùng vui. Phụ nữ Việt Nam vốn hay làm hay làm, có đảng chỉ đường đã bừng đôi mắt sáng. Mơ ước đến biên ta thành chim cất cánh, quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quyết thắng giữa cánh đồng năm tân lúa, có nghe suối than về bên tiếng búa xôn xao. Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đã thêu sắc hoa vào biển lon nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Chị em ta vui
Các đồng chí và quý thính giả thân mến, sống ở đồng bằng, học sinh không trèo đèo, vượt suối, đi tìm con chữ như vùng cao. Nhưng với trẻ em huyện đầu nguồn An Phú, An Giang cũng gặp không ít gian nan. Để học sinh được đến trường an toàn, ngành chức năng phối hợp lực lượng dân quân đưa rước các em trong những ngày nước lũ diễn biến bất thường. Ghi nhận sau đây của cộng tác viên Hữu Đặng.
Huyện An Phú, tỉnh An Giang, trong những ngày cuối tháng 10, nước lũ dâng cao, chia cắt nhiều tuyến đường ở các xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Hội Đông, Nhân Hội, Phú Hội. Với người lớn đi lại bất tiện, còn học sinh, nhất là tiểu học càng khó hơn. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Hội Đông cử dân quân đưa đón các em trên các tuyến ngập sâu. Là người có nhiều kinh nghiệm lái vỏ lãi, nên chiến sĩ dân quân Trần Văn Hiền được cấp trên tin tưởng giao thực hiện nhiệm vụ này trong 3 năm liên tiếp. Mỗi ngày, 5 giờ 30 phút sáng, anh Hiền đưa các em đến trường rồi về cơ quan, tan học đón các em về.
Giúp được cho cha là mẹ nó yên ổn đi làm việc, giúp được mấy em đến trường thì cũng vui, trong một lòng vậy. Khó khăn chút nhưng mà cũng cố gắng cái hoàn thành nhiệm vụ của Ban Chỉ huy giao.
Gia đình chị Nguyễn Thị Chi ở ấp Vĩnh An hàng ngày làm thuê, có 2 con đang tuổi đi học. Đứa con lớn học trung học cơ sở nên tự đi xe đạp, cháu nhỏ học tiểu học và phải nhờ lực lượng dân quân đưa rước hàng ngày. 2 vợ chồng anh chị làm thuê nên để đưa con đi học phải nghỉ một người. Từ sự giúp đỡ của lực lượng dân quân nên cháu không bỏ buổi học nào. Vợ chồng chị Chi yên tâm làm việc.
Thì mùa lũ thì cũng mấy chú này mới nước mới nhá vô thì mấy chú chưa có đưa rước thì tự mình đưa rước cháu. Tới khi ở trường tổ chức có dịp đưa này nè mới đưa rước cho cháu đi học.
Những năm gần đây, huyện An Phú đầu tư nâng cấp nhiều tuyến đường, nhưng vẫn còn một số đoạn ngập sâu từ 0,7 đến 1 mét, nên nhiều học sinh có nguy cơ bỏ học khi lũ về. Theo thống kê, toàn huyện có khoảng 160 học sinh ở các xã Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Hậu, Phú Hữu, Vĩnh Lộc cần giúp đỡ. Chia sẻ về vấn đề này, thầy Hà Minh Phương, hiệu trưởng trường tiểu học B, Vĩnh Hội Đông cho biết.
Nhà trường đã xây dựng kế hoạch toàn tuyến ở trên ấp là nó gồm có 3 tuyến. Học sinh ở toàn trường được đưa rước là 25 em. Trong đó thì nhà trường cũng là dự kiến nếu mà nước lũ mà lên nữa là khoảng 32 em.
Tuy dịch COVID-19 được kiểm soát, nhưng dân quân các xã biên giới vẫn trực các tổ chốt phòng chống dịch. Vì vậy, đưa đón học sinh trong mùa lũ là sự nỗ lực lớn của các anh khi thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ. Trung tá Lê Thành Nưng, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện An Phú cho biết, tuy lũ về, mang lại nhiều nguồn lợi, nhưng địa phương phải tập trung chống lũ. Do vậy, nhằm giảm bớt nỗi lo cho các em và người thân, Ban Chỉ huy quân sự huyện An Phú chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các xã tham mưu lãnh đạo địa phương vừa thực hiện nhiệm vụ thường xuyên vừa đưa rước học sinh.
Làm tham mưu thực hiện song song 2 nhiệm vụ, làm sao các em đến trường và từ trường về nhà để bảo đảm an toàn để các em không phải bỏ học.
Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, dự báo trong tháng 10, mực nước trên lưu vực sông Mekong tiếp tục lên, cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu, sông Hậu tại Khánh An và Châu Đốc có khả năng báo động 1 từ 0,10 đến 0,20m. Vì vậy, tổ chức đưa đón học sinh đến trường trong mùa lũ của lực lượng dân quân là mô hình giúp dân thiết thực hiệu quả, được bà con khen ngợi.
Rộng nhịp cầu tre lắc lẻo dòng cơn in dáng hình người con gái quê tôi áo bà ba súng hoàng giai hương sớm ra đi mái tóc xanh quyện hương trái ngọt mặt như hoa sáng đẹp tình yêu son sắc thủy chung dưới quê nhà dưới đàn bơ màu xanh trên cánh đồng rộn vang tiếng chim ca gái cùng trai lái thuyền đi sông nước reo vui mái tóc xanh dương trong gió lòng đời tự do có gì đẹp hơn sông núi này thế giới đơn giản.
đẹp thay tuổi xuân con gái quê tôi đang cùng toàn dân chia đẹp những bài anh hùng ca.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, chọn binh nghiệp là nghề nghiệp cho tương lai là quyết định khá táo bạo của phái nữ, nhưng không vì thế mà các chị thua kém đấng mày râu. Tinh thần lao động sáng tạo không ngừng nghỉ trong màu áo xanh quân đội, những nữ quân nhân luôn tự tin tỏa sáng bằng kiến thức và năng lực của mình. Thiếu tá Trần Hoàng Hà, trợ lý khoa học quân sự, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu là một trong những nữ quân nhân thời bình đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, trí tuệ, bản lĩnh, nhân ái và khát vọng cống hiến.
Năm 2005, chị Trần Hoàng Hà nhập ngũ sau khi tốt nghiệp chuyên ngành xã hội học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cương vị trợ lý tuyên huấn, chị Hà đề xuất nhiều ý kiến đổi mới công tác giáo dục chính trị hiệu quả, tham mưu tốt phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Bạc Liêu. Trung tá Nguyễn Văn Hiền, trưởng ban tuyên huấn phòng chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu cho biết:
Đồng chí Hà luôn là quán triệt tốt cái phương châm là hết việc không hết giờ. Đồng chí luôn tranh thủ cả giờ nghỉ, ngày nghỉ, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc đột xuất mà cấp trên giao phó.
Với năng khiếu và thế mạnh phong trào, chị Hà được đơn vị tin tưởng giao chức vụ trợ lý thanh niên, nữ quân nhân duy nhất, phụ trách công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Chính sự nghiêm túc đó mang lại cho đơn vị nhiều giải thưởng cao ở các cuộc thi, hội diễn, trở thành điểm sáng trong hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ của lực lượng vũ trang quân khu 9. Thiếu tá Trần Hoàng Hà bộc bạch:
Đối với công việc thì bản thân tôi luôn đặt tinh thần trách nhiệm, sự đam mê và cố gắng để làm động lực cố gắng.
Với sự đóng góp tích cực, thành tích của chị ngày càng dày thêm. Trong đó nhiều năm liền chị được khen thưởng học tập và làm theo gương Bác Hồ, danh hiệu phụ nữ điển hình tiên tiến quân khu 9 giai đoạn 2015-2020. Đặc biệt chị đạt giải 3 giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 22 năm 2021 với đề tài một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, tham gia giao lưu tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quân khu 9 lần thứ 10 giai đoạn 2022-2027. Ngoài chia sẻ kinh nghiệm, câu chuyện thú vị trong 7 năm phụ trách công tác đoàn và phong trào thanh niên, chị Hà gửi đến các bạn trẻ thông điệp ý nghĩa:
Ai cũng có một thời thanh xuân, ai cũng có một thời tuổi trẻ. Các bạn hãy dành một thời tuổi trẻ của mình để mà cống hiến, đam mê, nhiệt huyết với đoàn. Các bạn nhất định sẽ trưởng thành và trưởng thành rất đẹp.
Hơn 17 năm gắn bó binh nghiệp, cũng là ngần ấy thời gian, chị Hà không ngừng nỗ lực trong môi trường đầy thử thách trên các cương vị trợ lý công tác tuyên huấn, thanh niên, tổ chức, dân vận. Tuy nhiên, chị chưa bao giờ từ chối hay nản chí trước nhiệm vụ khó khăn nào. Nếu ở đơn vị, đồng đội biết đến Trần Hoàng Hà đầy nhiệt huyết, sáng tạo, tiên phong trong các mặt công tác, thì với gia đình chỉ là người cháu, người con ngoan hiền và là người vợ, người mẹ đảm đang, hết mực yêu chồng, thương con. Một ngày của chị bắt đầu từ rất sớm và kết thúc khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Nhận xét về Hoàng Hà, Trung tá Nguyễn Thị Thiếu Liên, trợ lý phụ nữ phòng công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 9 nói:
Tôi cảm nhận được từng cái sự đổi mới, cái sự sáng tạo trong từng cái hoạt động, từng cái công trình phần việc mà đồng chí Hà đảm nhận. Cái hiệu quả của nó không chỉ lan tỏa trong phụ nữ lực lượng vũ trang quân khu mà nó còn lan tỏa trong cái phụ nữ quân đội.
Gần đây, Thiếu tá Trần Hoàng Hà nhận nhiệm vụ trợ lý khoa học quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu. Trên cương vị mới, chắc chắn nữ quân nhân bốn tốt này sẽ có đột phá, sáng tạo mới. Nhưng có một điều không đổi là chị luôn âm thầm nuôi dưỡng những duyên lành cho nhiều mảnh đời bất hạnh, một thói quen chia sẻ yêu thương. Ánh mắt và tâm thế của Thiếu tá Trần Hoàng Hà trong tác phong, giao tiếp toát lên khát vọng mãnh liệt về tinh thần dấn thân để cuộc sống thêm ý nghĩa của nữ quân nhân thời bình.
Từ Bà Triệu Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, tới ngày nay vẹn toàn đất nước. Hàng triệu chị em sông lên, đồng lòng cùng trang nam nhi, chiến đấu hy sinh cho tự do độc lập.
Anh hùng và bao người nữ hào hiệp. chị em sông lên đồng lòng cùng Trang Nam Nhi chiến đấu hy sinh cho tự do độc lập. Đi lên đi lên chị em phụ nữ quân đội nhân dân, ngôi sao trên mũ sáng ngời rộn vang nhịp bước quân hành. Sông lên cầm lòng cùng Trang Nam Nhi chiến đấu hy sinh cho tự do độc lập. Đi lên chị em phụ nữ quân đội nhân dân, ngôi sao trên mũ sáng ngời rộn vang nhịp bước quân hành. Dù bao gian khó quyết chí ta lỡ
các đồng chí và quý khán giả thân mến. Thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6:30 chủ nhật ngày 30 tháng 10 và phát lại lúc 16:50 cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.